Thánh nữ Visakha, nữ đại thí chủ.
Đức Phật chưa đến Anga, xứ sở ra đời của cô bé Visakha, nhưng do giới thương buôn loan truyền, tin tức ấy đã đến nơi này từ mấy hôm về trước. Náo nức nhất là những người buôn bán làm ăn xa đã có dịp nghe pháp tại Jetavanarama, kỳ viên tịnh xá, hay Veluvanarama, trúc lâm tịnh xá. Trong số ấy có hai vợ chồng triệu phú Dananjaya và Sumana Devi, đặc biệt là triệu phú Mendaka, thân phụ của họ là người hoan hỷ nhất. Lúc Đức Phật dẫn đầu đoàn Sa Môn Trang Nghiêm vàng rực lần lượt đi trì bình khất thực tại thị trấn Badiya, thì tin lành ấy đã được truyền đến tai triệu phú Mendaka. Ông liền cho gọi cô bé cháu nội là Visakha, lúc ấy mới 7 tuổi, rồi nói rằng: "Cháu yêu quý của ông, Đức Thế Tôn và Tăng chúng đang dần dù hành hóa đến quê hương của chúng ta. Ngài và hội chúng còn ở Badiya ngày nào là những ngày an vui và hạnh phúc cho hai ông cháu ta đấy, cháu có biết không?" Cô bé Visakha mở tròn mắt ngạc nhiên, ngây thơ hỏi: "Tại sao vậy ông nội, không phải là chúng ta cũng đang sống trong an vui và hạnh phúc đó sao?" "Ừ, đúng là vậy." Triệu phú Mendaka âu yếm vuốt mái tóc cô cháu gái. "Nhưng ông đã được nghe pháp của Đức Thế Tôn, ông mới hiểu được rằng an vui và hạnh phúc của chúng ta hiện có ở đây không được lâu bền. Nó mong manh lắm, nó mau biến hoại, đổi khác lắm. Nó chỉ như một đóa hoa, buổi sáng nở, buổi chiều thì tàn vậy." "À, là hoa phù dung, cháu biết rồi." Cô bé Visakha mau mắn nói: "Buổi sáng nó màu trắng, trưa nó màu hồng, chiều thì màu đỏ, và tối thì nó tàn rụi. Cháu thấy sự thay đổi sắc màu đó rồi, và cháu thương cảm cho nó quá nội ơi." Ông già Mendaka ngạc nhiên: "Cháu thương cảm nó thật à? Thương cảm nó ra làm sao?" "Dạ." Cô bé gật đầu, hé cái miệng xinh xắn rồi nói tiếp: "Cháu thương cảm nó nên cháu thường nhặt những đóa hoa phù dung tàn ấy, bỏ trong bát nước, nhưng nó cũng không thở được, không nhúc nhích được, không sống được ông nội ơi." "Ừ, làm thế nào mà nó thở được, nó nhúc nhích được khi các xác hoa ấy đã chết rồi?" Ông triệu phú Mendaka đăm chiêu một lát rồi nói tiếp: "Đức Thế Tôn, các bậc chánh đẳng giác cũng thương cảm chúng ta như cháu thương cảm đóa hoa phù dung kia vậy đó. Do thế, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy một con đường cho chúng ta tìm thấy một loại an vui và hạnh phúc lâu bền hơn." "Ôi, thật là tuyệt." Cô bé Visakha vỗ tay: "Cháu cũng muốn nghe sự chỉ dạy ấy của Đức Thế Tôn, nhưng Ngài ở đâu thưa ông nội?" "Ngài đã đến rồi. Đức Thế Tôn đó, sáng nay cùng với hội chúng Sa Môn 500 vị đang đi trì bình khất thực hóa độ những người hữu duyên tại thị trấn Badiya của chúng ta đó." "Ủa vậy sao ông nội và cháu không đi thăm, đảnh lễ và cúng dường Đức Thế Tôn ấy, rồi sau đó xin được nghe lời chỉ dạy của Ngài?" "Đi chứ, đi chứ." Ông triệu phú cười vui, mau mắn nói: "Nhưng đợi đến sáng mai đã. Bây giờ cháu hãy chuẩn bị cho thật trọng hậu và hoành tráng nhất, nghĩa là phải có đủ 500 cỗ xe có ngựa kéo với đầy đủ tứ sự lễ vật cùng 500 thị nữ gia nhân, rồi ông cháu chúng ta đến thăm Đức Thế Tôn, có lẽ đang ở tại một ngôi rừng nào đó ở ngoại ô đó thôi, hỏi là biết liền à." Sau khi cô bé đi lo công việc, ông triệu phú suy nghĩ: "Cha mẹ nó đều là bậc trí thức hiền thiện, đã từng được nghe pháp nhiều lần ở nơi này và nơi kia, riêng cô bé thì chưa. Nó lạ lắm, nó tiềm tàng những phẩm chất cao quý mà ít người có được. Khi sinh ra, nó nằm gọn gàng trong cái bọc điều tinh khiết, trông kháu khỉnh sáng rỡ như viên hồng ngọc, lại còn hương trời ở đâu mà tỏa ngát thơm lừng cả nhà nữa chứ. Càng lớn lên trong nó càng mỹ miều, duyên dáng, nước da cô bé mịn màng như cánh hoa sen màu vàng, dốc nó trông mảnh mai nhưng tiềm tàng một sức khỏe lạ lùng. Có lần nó bồng một chú bê con trông nhẹ nhàng như ôm một bó bông. Điều đặc biệt lúc nào nó ăn uống đi đứng nằm ngồi đều toát ra cái phẩm chất cao quý, dường như không hề thấy thói hư tật xấu nào. Chỉ tiếc là nó là gái, bằng không nó sẽ trở nên một bậc chí nhân chí thiện trên đời này. Nhưng mà không sao, phải tạo cơ hội cho cô bé này được thân cận những bậc đại trí tuệ như Đức Phật, chư vị Thánh Tăng, để cho nó được thăng hoa những phẩm chất ấy càng ngày càng ưu việt hơn. Thế rồi ngày hôm sau, ông triệu phú Mandaka và cô bé Visakha với 500 cỗ xe thực phẩm lễ vật, 500 thị nữ gia nhân rầm rộ sang trọng không thua gì vua chúa, đến khu rừng ngoại ô tham viếng Đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu. Đức Phật biết trước chuyện này là một nhân duyên lớn cho giáo pháp, nên sáng nay đã không đi bát, ngài ngồi dưới một gốc cây lớn với hội chúng xung quanh. Thấy được Đức Phật, tự dưng cô bé Visakha phát khởi đức tin trong sạch, niềm hoan hỷ bừng bừng tỏa sáng nơi khuôn mặt. Nó nói nhỏ với ông nội: Đức Phật và hội chúng sa môn này có cái gì rất trong sạch, thiêng liêng, hoàn toàn khác với các đạo sĩ, du sĩ, với hình dong y áo tuấn mạo lôi thôi lết thết mà cháu thường gặp nhan nhản khắp mọi nơi mọi chỗ đó. Ừ, cháu nhận xét đúng đó, cái đó được gọi là tăng tướng và phẩm mạo thánh hạnh, chỉ có được trong giáo hội của Đức Tôn Sư thôi cháu à. Sau buổi đặt bát cúng dường lớn, triệu phú Mandaka và cô bé Visakha còn được nghe pháp. Hôm ấy, Đức Phật do biết được sự suy nghĩ trong tâm của ông triệu phú, nên ngài nói về những tính xấu của con người cần phải loại bỏ, phải cần có trí tuệ soi sáng thường trực để nhận ra những thói quen tật xấu nằm ngủ lưu niên lưu cửu trong dòng nghiệp của mỗi người. Nhờ vậy mới hiển lộ được tư cách và phẩm chất tốt đẹp mà ai cũng sẵn có, rồi làm cho nó được thăng hoa, dần dần đưa đến toàn thiện và toàn mỹ. Muốn đi theo con đường ấy, ban đầu phải có ngũ giới, thập thiện, biết bố thí cúng dường, biết mở rộng tấm lòng trong tương quan sự sống với con người, chúng sinh và xã hội. Sau buổi pháp thoại, ông triệu phú rưng rưng nước mắt thấy Đức Phật thuyết một thời pháp đúng với tâm nguyện của mình, nên ông đã có được đức tin vững chắc đối với Tam Bảo. Cô bé Visakha mặc dù còn nhỏ nhưng tinh thần đã đến mức tiến hóa bậc cao do căn duyên nhiều đời, nên đã chứng quả nhập lưu hơn cả ông nội nó. Khi về đến nhà rồi, hai ông cháu hoan hỷ quá, cứ huyên thuyên nói chuyện với nhau. Cha mẹ cô bé Visakha, ông bà triệu phú Dana Chanya và Sumada Devi đi công việc ở xa về nghe được, mỉm cười, nói: Hai ông cháu như vậy là bỏng sẻn pháp, Đức Thế Tôn sẽ cười chê đó nha. Hai ông cháu đặt bát một lần thì chúng tôi sẽ đặt bát 2-3 lần. Hai ông cháu được nghe pháp một lần thì chúng tôi sẽ nghe pháp 2-3 lần, nhiều hơn cho mà coi. Ôi, niềm vui nhẹ nhàng thanh cao của cái gia đình hiền thiện này, ai mà không thèm muốn. Thế là Đức Phật và hội chúng phải ở lại đây một thời gian nữa để gieo duyên với chúng sinh. Không những hai vợ chồng gia đình triệu phú này đặt bát cúng dường, mà còn bạn bè thân hữu cùng rất đông gia chủ ở trong thị trấn Padiya nữa. Vậy là tôn giả Sariputta và Ananda thỉnh thoảng phải thay mặt Đức Phật để thuyết pháp đến quần chúng tín mộ. Họ quy y rất đông. Sau đó, ông đại triệu phú Mendaka thường thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng hàng ngày đến nhà của ông ta để thọ thực. Mendaka, một đại triệu phú quý hiển, đời này giàu sang tột bậc, là nhờ trong một kiếp quá khứ gặp nạn đói, ông đã lấy phần thực phẩm cuối cùng không để dành cho mình mà cúng dường đến một vị Phật độc giác, Pachekabuddha. Do quả báo phước lành cao thượng này, ông được tái sinh vào một gia đình cựu phú có tên là Mendaka, được thừa kế tài sản nhiều đời của tổ tiên. Hiện tại, ông ta được hưởng thụ lắm phước báu phi thường. Một trong những phước báu phi thường ấy là gia sản, tiền bạc của ông rất dồi dào, tiêu phí bao nhiêu cũng không khô cạn. Hễ ông bắt tay làm ăn bất cứ ngành nghề gì, thì lợi tức bao giờ cũng chảy tràn vào như nước. Nhiều năm về trước, trong chuyến làm ăn, buôn bán ghé Savatthi, triệu phú Mendaka đến nghe Đức Phật thuyết pháp tại kỳ viên Tịnh Xá. Một niềm hoan hỷ vô biên đã đến với ông, kể từ đó ông mới thấy cuộc sống có thêm ý nghĩa cao quý và tinh thần của mình mới có nơi nương tựa vững chắc. Con trai trưởng của đại triệu phú Mendaka, một công tử trí tài và hiền đức, đúng như kỳ vọng của ông, vừa có đầu óc kinh doanh thiên tài, vừa có trái tim nhân hậu như cái tên là chứng minh thư chào đời của chàng vậy. Dhananjaya có nghĩa là kẻ làm tăng vượng của cải, vinh quang của cải, đồng thời còn có tâm từ ái, thường chia sớt cơm áo, thuốc men đến cho những kẻ cô quả đói nghèo, tương tự trưởng giả cấp cô độc hữu danh vậy. Phu nhân công tử Dhananjaya là bà Sumada Devi, một gia nhân tuyệt sắc, mang cái đẹp vẹn toàn về dung nhan, tư cách cũng như đức hạnh. Nếu người đời thường mơ ước năm điều, làm vua chúa, giàu sang, vợ đẹp con ngoan, cả gia đình đều khỏe mạnh, thì công tử Dhananjaya đã có đến 4 điều hạnh phúc rồi vậy. Cũng giống như thân phụ, thanh niên Dhananjaya nhân nghe một bài pháp cũng do Đức Phật thuyết, ông đã đắc quả Tu Đà Hoàng nên đã có đời sống của một cư sĩ mẫu mực làm gương sáng cho nhiều người. Bà Sumana Devi, phu nhân của Dhananjaya, sinh hạ một ái nữ tuyệt vời được đặt tên là Visakha, có nghĩa là nét đẹp của ánh trăng tháng năm. Cô tiểu thư này về phương diện tinh thần lại được thấm nhuần giáo pháp sớm hơn thân phụ và nội tổ nữa, vì cô bé đã đắc pháp nhãn khi mới vừa 7 tuổi, như nói ở trên. Duyên sự tiếp theo, trong một lần viếng thăm em gái là hoàng hậu của đức vua Bibisara, đức vua Pasenadi nhận thấy nước Magadha và các chư hầu kế cạnh có đến 5 vị triệu phú mà nước ông không bằng được như thế. Đó là quý ông Chotika, Chatila, Punaka, Kakavaliya và Mendaka. Trong đó, triệu phú Mendaka là có gia sản đệ nhất. Đức vua Pasenadi nhận thấy rằng, nơi nào có một vị triệu phú ở, thì nơi đó các nền công nghệ thương mại, nông nghiệp, kể cả những ngành nghề thủ công đều được phát triển. Nói cách khác, những ông triệu phú ở thành phố thị trấn nào, thì ở đó sẽ phú tốt thạnh mậu. Đức vua Pasenadi ngỏ ý xin đức vua Bimbisara sớt bớt cho một vị triệu phú về ở Kosala để kết nối tình ban giao hòa hiếu giữa hai quốc độ. Ban đầu, đức vua Bimbisara từ chối, nhưng sau nể tình ông anh rể, vua đồng ý, nhưng bảo là còn tùy thuộc sự tình nguyện của họ, chứ không thể bắt buộc được. Khi đức vua Bimisara hỏi ý kiến 5 vị triệu phú hữu danh trong nước của mình cùng các nước chư hầu, thì gia đình triệu phú Mendaka cùng con trai Dhananjaya bây giờ cũng đã được đức vua phong là triệu phú hay trưởng giả, Sethi tình nguyện ra đi. Cuộc thiên di vĩ đại, cả gia sản đồ sộ với hàng ngàn cổ xe của cải tư trang tư dụng, hàng trăm ngàn gia súc gồm ngựa, bò, dê, cừu, cùng hàng ngàn con cháu gia nhân thị nữ, người làm công, nô bộc, phải nói là đã rúng động nhiều tiểu quốc. Đến một vùng đất xóm làng thưa thớt, tuy có sông, có núi, có bình nguyên mênh mông, nhưng có lẽ không ai bỏ tiền bạc và công sức khẩn hoan, nên nó như là một công chúa diễm lệ đang ngủ quên giữa rừng già. Đây là vùng đất cách Kendo Savatthi chừng 7 do tuần. Đại gia đình ông Triệu Phú chọn nơi đây để trú cư lập nghiệp. Do họ đến đây vào lúc trời gần tối nên nó có tên là Saketa. Thế rồi, chỉ vài năm sau, với nhân lực hùng hậu, với tài sản, gia sản khổng lồ, đầu óc của hai cha con ông Triệu Phú đã biến nơi đây thành một thị trấn sầm uất, được vây quanh bởi những cánh đồng hoa màu tươi tốt, hàng chục ngôi làng, cư dân đông vui. Từ đây, mọi công việc trong ngoài, lão Triệu Phú Mendaka đều giao lại hết cho con trai là Dhananjaya gánh vác. 7 năm sau nữa, nó đã trở thành một thành phố phát triển năng động. Đức vua Pasenadi đã xuống sắc chỉ phong cho Triệu Phú Dhananjaya làm trưởng trấn thành. Chú thích: tương đương tỉnh trưởng kiêm thị trưởng. Hết chú thích. Vào hạ thứ 13, khi Đức Phật an cư tại hòn núi đá trắng Chalika, thì cô bé Visakha đã là một tiểu thư 16 tuổi. Kinh điển và chú giải nói rằng cô Visakha có sức mạnh thể chất như một nam nhi lực sĩ, cùng vẻ đẹp mỹ miều, duyên dáng, thế gian không ai sánh được. Chú thích: tuy xương dốc mảnh mai, nhưng sức mạnh của cô bằng 5 con voi. Có lần, Đức vua Pasenadi đã tò mò thử tài, chỉ với cánh tay, cô đã bắt con voi phải nằm bẹp xuống. Trích Truyện Pháp Cú 51. Hết chú thích. Cô hội đủ 5 vẻ đẹp của mỹ nhân. Tóc nàng đen mướt như nhung, trông tựa đuôi công, khi xõa xuống thì dài tận gót chân rồi uốn lượn lên, được gọi là tóc mỹ lệ. Da cô tuy không phấn sáp, vẫn thấm nhuận mịn màng và tươi tắn như cánh sen màu trắng hồng. Chú thích: nếu có màu thì như hoa sen xanh, nếu trắng thì như hoa canica. Hết chú thích. Được gọi là da mỹ lệ. Môi nàng đỏ hồng một cách tự nhiên như trái bim ba, lại còn tươi nhuận mềm mại và gợi cảm, được gọi là thịt mỹ lệ. Răng trắng như ngà, khít khao đều đặn và sáng ngời như chuỗi kim cương khéo kết, khi cười thì long lanh như xà cừ, đó là xương mỹ lệ. Và thứ năm, vẻ đẹp tươi trẻ, dốc dáng mảnh mai thanh xuân ấy còn giữ nguyên vẹn cho đến tuổi già. Tại Kendo Savatthi lúc bấy giờ, có một vị triệu phú tên là Migara. Ông ta có một quý tử tên là Punaka Vadana đã đến tuổi lập gia đình. Những ông mai bà mối giới thiệu nơi này nơi kia những tiểu thư xinh đẹp, môn đăng hộ đối, nhưng cậu thanh niên này đều không vừa lòng. Nói mãi, cậu quý tử mở lời làm khó dễ. Chỉ khi nào cha mẹ tìm ra được một cô gái hội đủ 5 vẻ đẹp của mỹ nhân, con mới đồng ý. 5 vẻ đẹp ấy là gì? Thưa, đó là tóc, da, thịt, xương, dốc và tuổi trẻ. Các thầy Bà La Môn bảo như thế. Tìm hỏi một thầy Bà La Môn uyên bác về tướng pháp, ông ta xác định sự thật là có 5 vẻ đẹp như vậy và có thể tìm thấy trên thế gian, nên ông triệu phú Migara thuê mướn 8 thầy Bà La Môn tài giỏi nhân tướng học đi khắp nơi kiếm tìm mỹ nhân đạt yêu cầu cho tiểu chủ. Chuyện kể rằng hôm kia, nhân một ngày lễ hội, tiểu thư Visakha cùng với những thị nữ đi dạo chơi, sau đó đến tắm ở hồ nước công cộng xinh đẹp tại một công viên do phụ thân của cô kiến tạo. Đột ngột, một đám mưa to đổ xuống, tất cả mọi người, ai ai cũng hối hả chạy đi tìm một nơi nào đó để trú mưa. Những thị nữ của cô cũng vậy. Riêng tiểu thư Visakha thì không hấp tấp, không vội vã, mà cứ chậm rãi khoan thai từng bước một, đi vào một trái lương đình. Hình ảnh ấy đập ngay vào mắt mấy người trong đoàn Bà La Môn sứ giả đang đi tìm ý trung nhân cho con trai ông Triệu Phú. Họ kín đáo, lặng lẽ quan sát cô gái, vừa tạo cho họ một ấn tượng tốt. Phải nói là cô ta quá xinh xắn, không những đẹp từ sắc diện đến dáng vẻ đoan trang nho nhã, mà còn cái gì đó nơi nết hạnh, nơi tư cách cao quý nữa mà họ chưa nắm bắt hết. Quan sát kỹ thì họ thấy cô tiểu thư này có được các vẻ đẹp của mỹ nhân, nhưng họ chưa thấy tướng răng của cô ra sao, phải nghe cô ta cười hoặc nói mới biết được. Và đoạn đối thoại thú vị sau đây xảy ra. Một vị lịch sự hỏi: Thưa tiểu thư, sao tiểu thư không nhanh chân chạy đi trú mưa như mọi người, mà lại bước đi chậm rãi khoan thai như thế, không ngại mưa ướt xiêm áo hay sao? Cô Visakha mỉm cười, dịu dàng nói, thưa ông, xiêm áo ướt thì ta có thể thay đổi cái khác được, nhưng khi tư cách, nết na và phẩm hạnh của người nữ đã ướt rồi, thì biết lấy cái khác nào, ở đâu để thay đổi. Vị sứ giả ngơ ngác chưa hiểu, cô lại phải giải thích một cách rộng rãi hơn. Thưa ông, nếu muốn tôi có thể chạy nhanh hơn cả lực sĩ Điền Kinh, nhưng tôi đã không làm như vậy. Tại sao? Ví như có một vị vua đang mặc sắc phục triều đình, đội vương miện quyền quý, bỗng nhiên quấn bào săn áo, hối hả chạy vào cung điện, thì đâu còn ra thể thống gì nữa. Một thất ngự tượng đỉnh đạt bệ vệ, mình mang đầy trang sức châu báu, thường thì uy nghi chững chạc từng bước một, nay bỗng dưng đâm đầu hớt hải bỏ chạy, tạo nên một cảnh tượng gì đó giống như giặc đuổi sau lưng. Một vị tỳ khưu với từng bước chân chậm rãi ổn định thảnh thơi, trông rất thanh thoát khả kính, cũng bị thế gian cười khi ông ta xốc xếch y bát chạy nhanh trên đường. Cuối cùng, một người nữ nếu săn sái bước vội đi nhanh như đàn ông, thì còn đâu nữa cái dáng vẻ yểu điệu khoan thai của một tiểu thư khuê các. Đấy là bốn nhân và vật trên thế gian này, bất cứ trường hợp nào cũng không được hối hả đi nhanh, bước nhanh hay chạy nhanh thưa ông. Nó đánh mất tất cả mọi tư cách. Khi cô Visakha trả lời, do giọng nói thanh tao dịu dàng, do lý luận, ví dụ sắc bén cụ thể đã cuốn hút mọi người xung quanh đến nghe cô diễn thuyết. Các vị trong đoàn Bà La Môn sứ giả vốn là những bậc đa văn học thức, nhưng họ cũng chỉ biết lặng người, không ai dám có ý kiến gì nữa. Mọi kiến thức hiểu biết của họ đã hoàn toàn bị hạ phong trước cô gái chỉ bằng tuổi con cháu mình. Khi từ giả họ chỉ biết tâm phục khẩu phục nghiêng đầu. Cảm ơn tiểu thư đã cho chúng tôi được mở rộng kiến văn. Thưa, không dám. Qua cuộc nói chuyện, mấy vị Bà La Môn đã thấy rõ tướng răng của cô rồi, đều đặn, trắng và sáng ngời như ngọc. Vậy là cô có đủ 5 vẻ đẹp của mỹ nhân. Mấy ngày hôm sau, âm thầm theo dõi điều tra, đoàn Bà La Môn sứ giả lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng cô bé kia là ái nữ của triệu phú Danatraya, là trưởng trấn thành của thành phố Saketa, vốn rất được mọi người tôn kính và ngưỡng mộ. Về kể lại toàn bộ câu chuyện mắt thấy tai nghe cùng với kiến thức uyên bác của cô tiểu thư cho ông triệu phú Migara và trưởng công tử Punakavadana nghe, vị trưởng đoàn sứ giả kết luận: tiểu thư kia là mỹ nhân của những mỹ nhân đó. Vẹn toàn về sắc đẹp, kiến thức và nết hạnh. Có lẽ hiếm có người thứ hai nào để so sánh. Tuy nhiên, nếu dạm hỏi thì phải thật tế nhị, trân trọng, vì cô ta chính là ái nữ của ông trưởng trấn thành Saketa, một vị triệu phú đệ nhất không ai sánh bằng, ngoại trừ trưởng giả cấp cô độc mà thôi. Triệu phú Migara nhíu mày, dè dặt hỏi, ông nghi ngại họ sẽ chê chúng ta nghèo hơn họ, không môn đăng hộ đối chăng? Tôi không dám nói vậy. Vị sứ giả thưa tiếp, ý tôi là nên có một cái lễ hậu hỷ và phải đích thân ông chủ lớn đến Saketa một chuyến để lựa lời, kết mối sơ giao. Ta với ông Danatreya vốn là chỗ quen biết trong một vài cuộc làm ăn trước đây. Vậy là tốt, hay đó, quý lắm rồi, và công tử Punakavadana cũng nên đi theo. Vì tướng mạo của công tử rõ là một mỹ nam tử rất xứng đôi vừa lứa. Sau khi sắp đặt đâu ra đó, ông triệu phú và con trai lên 10 cỗ xe quý phái, có 20 con bạch mã cao sang trang điểm lộng lẫy, với 100 người hầu nam nữ, cùng với lễ phẩm hậu hỷ, lên đường đến Saketa, ghé dinh cơ biệt phủ của ngài trấn trưởng. Kết quả, cuộc lễ dạm hỏi thế là thành công vì, nghĩ đi nghĩ lại, gia đình triệu phú Migara và trưởng công tử Punakavadana trông cũng xứng đáng cho con mình nương tựa, nên đại triệu phú Dananjaya đồng ý. Thời gian sau, khi ngày cưới đã được ấn định, chính đích thân đức vua Pasenadi trong lòng cũng háo hức, ông thầm nghĩ, chính do ta đã mở miệng xin đức vua Bimbisara một ông triệu phú để làm giàu thêm cho đất nước. Xem nào, tính đến thời điểm này thì mới chỉ 9 năm. Ôi, chỉ mới 9 năm mà cha con ông Dananjaya đã biến cái ngôi làng nghèo nàn ấy trở thành một thị trấn, rồi một thành phố thật sao? Và nó như thế nào mà bấy lâu ta chỉ nghe mọi người tấu sớ hết lời tán thán ca tụng và ta cứ vậy mà phê chuẩn? Hay là dịp này ta hãy đi kinh lý một chuyến để mở rộng tầm mắt? Khi nghe tin đức vua Pasenadi muốn tham dự lễ cưới, triệu phú Migara rất sung sướng vì như vậy là danh giá của gia đình ông càng được nâng cao, lại càng xứng đáng với gia đình nhà gái. Đến ngày khỏi kể lại lực lượng đi rước dâu hùng hậu và rầm rộ như thế nào, khi hàng chục cỗ xe sang trọng, người và lễ phẩm của gia đình triệu phú Migara cùng với hàng chục cỗ xe vương giả của đức vua, thị thần, tùy tùng và quan quân mấy ngàn người tiền hô hậu ổn. Để chứng tỏ tư cách, địa vị và phẩm giá của một đại gia, triệu phú Dananjaya đã đánh tiếng trước là không nhận thêm lễ phẩm của nhà trai và mọi sự cung đón nghênh tiếp, chi phí tiệc tùng dù đông đến hàng ngàn người, nhà gái cũng sắp xếp lo liệu được. Thế rồi, triệu phú Dananjaya không những chu cấp tươm tất chỗ ngủ nghỉ, những buổi yến tiệc, ăn uống mà còn phục vụ văn nghệ giải trí cho phái đoàn nhà trai một cách hiếu khách và đầy hào phóng. Ông triệu phú chủ nhà còn thuyết phục đức vua và phái đoàn triều đình ở lại luôn trong thời gian trời còn đang mưa gió, đường xá về kinh đô còn có vẻ bất tiện. Đức vua đồng ý và rồi đã rất hài lòng về sự chăm sóc tận tình tỉ mỉ, cẩn trọng và chu đáo của chủ nhà. Mà thật ra, tất cả là do nhờ tâm trí và cả bàn tay khéo léo của tiểu thư Visakha mới được vậy. Chú thích, theo chú giải Dhammapada, diễn tả là tiểu thư Visakha đã đích thân coi sóc tất cả mọi thứ, hết chú thích. Về việc trang hoàng, làm đẹp thành phố, chuẩn bị áo cưới phục sức, trang điểm cho cô dâu cũng là chuyện hy hữu, kinh khiếp. Trước ngày đón hai phái đoàn ghé Saketa, triệu phú Dananjaya đã cho đập bỏ hàng trăm ngôi nhà cũ nát trong thành phố, rồi cung cấp cho họ vật liệu, nhân công và tiền bạc để xây dựng nhà mới. Ông còn cho trang trí lại các con đường, cổng ngõ, yêu cầu trồng thêm cây xanh và cây hoa. Trong mấy tháng lễ cưới của con gái, ông trích quỹ để nhân dân thành phố cũng được tiệc tùng ca nhạc, diễn kịch đóng trò, biểu diễn thể thao và nhiều cuộc giải trí, vui chơi khác. Chuyện kể đầy ấn tượng, 500 thầy thợ vàng bạc khéo tay đã được mời đến. Bao nhiêu kim cương ngọc quý đều được lấy ra cho họ chọn lựa để họ trổ hết tài nghệ chế tạo những đồ trang sức trang điểm quý giá, tinh vi, có giá trị nghệ thuật cho cô dâu suốt 4 tháng trường mới xong. Chú thích, chú giải có ghi rằng món trang sức đặc biệt này người ta sử dụng hết 4 gáo kim cương, 11 gáo trân châu, 22 gáo san hô, 33 gáo ngọc quý. Dùng chỉ bằng bạc để kết, nút khuy đều bằng vàng và bạc, mũ đội đầu có hình dáng một con khổng tước, hai cánh, mỗi cánh có 500 chiếc lông bằng vàng, mỏ bằng san hô, mắt bằng ngọc mani, chân bằng bạc, đuôi có 500 hình mặt trời được giác bởi các loại châu ngọc khác nhau, chỉ để tham khảo thêm hết chú thích. Việc may áo cưới cũng nhiêu khê, phức tạp y như thế, mới hy vọng tương thích với tác phẩm nghệ thuật trang sức của những người thợ kim hoàn thiện xảo. Họ còn phải may sắm thêm 100 bộ xiêm áo cùng đồ trang sức cho 100 cô phù dâu nữa, rồi còn thợ giỏi chế nước hoa dầu thơm mỹ phẩm, các loại cho tất thảy nữ nhân dự lễ hai họ cũng khéo léo và tinh tươm vô cùng. Chuyện ăn, chuyện uống, phục vụ cho đức vua, các quan đại thần, triệu phú công nương đâu phải là dễ dàng gì. Hàng chục trưởng bếp trước danh được thuê mời từ các tiểu quốc phải tài giỏi kinh nghiệm, cao tay nghề mới chế biến được những món ăn hợp với khẩu vị cung đình hoàng gia, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia. Về chuyện củi đun để lo việc nấu ăn cho hàng ngàn người mỗi ngày cũng không phải đơn giản. Vài tuần đầu là sử dụng gỗ thơm, củi thơm, sau đó là hàng chục kho củi đã hết nhẵn chỉ trong hơn một tháng. Cô Visakha tự chỉ huy bảo phải đi lấy gỗ dán bất cứ nơi nào có gỗ dán để làm củi đốt. Thế là họ phải đi lấy gỗ dán trong khắp thành phố, và lạ lùng là ai cũng hoan hỷ tháo dỡ. Được hơn tháng nữa thì lại cạn kiệt gỗ dán, cô Visakha lại xuống lệnh cho mở tất cả những kho vải thô, nhúng dầu thay cho củi đun. Còn một vài ngày cuối cùng, khi những kho vải thô đã hết, họ phải sử dụng bất cứ vải gì miễn là đốt được, nấu ăn được. Thế là ròng rã 4 tháng trường, đại gia đình triệu phú, trưởng trấn thành Saketa hào sảng đãi khách, một lần cho con gái về nhà chồng mà sau đó nổi tiếng khắp châu Diêm Phù Đề. Chú thích, trong thời Đức Phật Kassapa, cô đã cúng dường y và bác đến 20.000 vị tỳ khưu cùng với kim chỉ và các vật liệu may mặc khác. Vậy phước báu và những sự kiện hy hữu này như là một kết quả mà cô được nhận lãnh, thọ hưởng trong kiếp sống này. Chú giải Dhammapada I.395. Hết chú thích. Thế mà đã hết đâu, riêng hồi môn cho con gái thì sao? Ông triệu phú Dhananjaya đã cho tiểu thư cưng yêu của hồi môn bao gồm 500 cỗ xe tiền vàng tiền đồng, 500 cỗ xe chất đầy chén đĩa, bát, mâm, thau đều bằng vàng, bạc hoặc đồng. Lại còn chum dại, lọ bằng sành sứ nữa. Nhiều thứ tơ lụa, gấm nhung, quý giá khác nhau, vải dốc các loại khác nhau. Lại còn đường mật, xanh tô, gạo thơm, nếp thơm, bắp, đậu, kari cùng với cày, bừa, cuốc, xẻng và những dụng cụ linh tinh thuộc nông nghiệp. Tháp tùng còn 500 cỗ xe khác, mỗi cỗ xe có ba người nữ tỳ trang sức lộng lẫy, cùng với tất cả mọi tư trang tư dụng, vật dụng không thiếu thứ gì. Gia súc được ông cho nguyên một trang trại lớn, chứa trong một cái chuồng với 3/4 dặm chiều dài và 8 cây sào chiều rộng đứng kề nhau. Chuyện chưa hết, khi tất cả gia súc được lùa đi thì khoảng chừng 60.000 bò đực và 60.000 bò cái ở các chuồng trại kế cận cũng phá rào nhảy theo đoàn gia súc của cô. Chú thích, số là trong một kiếp vào thời Phật Kassapa, cô là cô công chúa thứ 7, tên là Sangadasi, con của đức vua Kiki, cô đã cúng dường 5 sản phẩm của bò cái đến 20.000 vị sư thỉnh quý ngài thọ dụng. Khi đã dâng cúng sung mãn rồi, cô còn kỳ kèo năn nỉ, dâng cúng thêm vài món khai vị nữa, nên chuyện 60.000 bò đực và 60.000 bò cái phá chuồng chạy theo là do cái phước dư thừa trên vậy. Chú giải Dhammapada I.397 hết chú thích. Trước lúc Visakha về nhà chồng, người cha sáng suốt còn khuyên dạy con gái 10 điều gia huấn mà ông Miraga đã chỏng tai nghe lõm từ phòng bên cạnh. Những lời đó là: không đem lửa từ trong nhà ra ngoài ngõ, không đem lửa từ bên ngoài vào trong nhà, chỉ cho đến những người có khả năng hoàn trả, không cho đến những ai không có khả năng hoàn trả, cho đến những người có thể hoàn trả hoặc những người không thể hoàn trả. Ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, ngủ một cách an vui, hàng trăm năm ngọn lửa, coi chừng lửa, và cuối cùng phải biết tôn trọng và kính lễ những vị trời ở trong nhà. Chú thích, những lời kỳ diệu này về sau được bà Visakha giải thích rõ ràng cho cha chồng của cô. Chú giải Dhammapada I.403F, 10 điều trên có tham khảo thêm Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada, Phạm Kim Khánh dịch hết chú thích. Vào ngày hôm sau, vì thương con gái, sợ con gái cô thế nơi nhà người, ông Dhananjaya đã cẩn thận cho 8 người thân nhân, gia chủ, lão thành, uy tín đi theo cô như là những người bảo trợ, đồng thời tham mưu cố vấn cho cô trong những lúc khó khăn và cũng để xử lý, đối phó với những ai bên nhà chồng chống đối cô, ăn hiếp cô hoặc buộc tội cô một cách vô cớ. Ngày cô rời khỏi nhà, nhân dân cả hàng chục ngôi làng khóc lóc đưa tiễn. Triệu phú Dhananjaya xúc động quá, ông đã đồng ý cho phép bất cứ những người dân nào của 14 ngôi làng của ông do ông xây dựng bảo trợ nếu như họ muốn đi theo với cô ta. Kết quả là có những ngôi làng đã hoàn toàn bị bỏ trống. Nhưng ông triệu phú Migara chợt hoảng sợ khi nghĩ rằng mình phải nuôi thêm mấy ngàn người, nên ông không nhận, phủ phàng hơn, ông đã đuổi họ về hết. Đến Savatthi, tiểu thư Visakha đi vào thành với hàng ngàn cỗ xe. Cô đứng dậy trên một cỗ xe lộng lẫy nhất, do thế tất cả mọi người dân đều có thể nhìn thấy cô. Tuy chưa biết mặt mà danh tiếng của cô đã lừng lẫy ở kinh đô, đã làm cho họ vô cùng cảm mến ngưỡng mộ. Đoàn xe phải dừng lại do sự chen lấn của hàng ngàn người, lại càng ngạc nhiên làm sao, không biết bao nhiêu là quà cáp do mọi người trao tặng nữa. Cô tiểu thư đành phải bước xuống xe nhận lễ phẩm với nụ cười khả ái, với đôi lời cảm ơn ân cần lễ độ. Sau đó, cô đã khởi tâm làm một việc lạ lùng ngoạn mục không ai ngờ nổi, là sai bảo quyến thuộc gia nhân, nô bộc thị nữ hạ hàng hóa xuống, chỉ chừa lại tư trang tư dụng, châu báu bạc tiền, tơ lụa, giả dốc cần thiết. Còn bao nhiêu vật dụng linh tinh, sanh tô, đường, mật, ngũ cốc, giả dốc cả hàng trăm xe mà cha cho, bảo phân phát hết cho mọi người có mặt và cả những gia đình ven đường. Tiếng mọi người ca tụng tán thán cười vui hôm đó là hiện tượng hy hữu, độc nhất vô nhị ở kinh đô Savatthi này.